Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA từ thủ đô Washington thứ Hai ngày 8 tháng 4 năm 2024.
Vào thời điểm này, khi tiết trời đã ấm áp trở lại thì cũng là thời điểm mà các chương trình Estate Sale hay tạm dịch là bán sạch gia sản thường xuyên được các công ty hoạt động trong lĩnh vực này tổ chức vào mỗi cuối tuần ở rất nhiều khu dân cư khác nhau thuộc khu vực thủ đô nước Mỹ. Đi săn đồ tại các gia đình muốn bán sạch gia sản thực tế không chỉ dành cho những gia đình thu nhập thấp, mà còn là thú vui của không ít người Mỹ mỗi dịp cuối tuần rảnh rỗi.
Việt Hùng sẽ mời chúng ta đi xem người Mỹ mua bán đồ cũ tại các garage sale hay estate sale. Quay sang Việt Nam, thưa quý vị, vụ án Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB vẫn đang tiếp tục.
Bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ phải đền bù số tiền mà bà đã chiếm đoạt, cũng như gây thiệt hại cho ngân hàng SCB. Và nhiều khả năng bà sẽ không nhận mức án tử hình nếu bà khắc phục được phần lớn, một luật sư từ trong nước nói với VOA.
Ngọc Lễ sẽ gửi bài tường trình đến quý vị. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
Đây là một căn nhà mà chủ nhân muốn bán sạch gia sản ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Ngay từ đầu giờ sáng, rất nhiều người quan tâm đã tìm tới đây, xếp hàng để chờ đợi được vào lựa chọn và mua những món đồ trong nhà mà mình yêu thích. Phần lớn những căn nhà giao bán sạch gia sản như thế này đều là những gia đình khá giả. Vì thế mà trong dịp cuối tuần tìm tới đây để mua được những món đồ tốt mà có khi không thể tìm thấy tại các cửa tiệm thông thường với giá rất phải chăng, thực sự là một cơ hội tốt dành cho không ít người. Anh Đức Trương, một cư dân sinh sống tại thành phố Chantilly, bang Virginia, nói:
giá cả rất là phải chăng, tại vì cái đồ XXL đó đa số là nó đi từ những cái gia đình họ không dùng nữa, hoặc là người chủ họ không còn nữa, người ta bỏ ra người bán. Thì đối với những cái người mà mới di dân sang, hoặc là những người thu nhập thấp, thì tìm mua hàng do sale hoặc là estate sale thì sẽ là những cái thời cơ để mình có được những sở hữu được những cái vật dụng với giá rất rẻ.
Vào thời điểm này, khi tiết trời đã ấm áp trở lại thì cũng là thời điểm mà các chương trình estate sale hay tạm dịch là bán sạch gia sản thường xuyên được các công ty hoạt động trong lĩnh vực này tổ chức vào mỗi cuối tuần ở rất nhiều khu dân cư khác nhau thuộc khu vực thủ đô nước Mỹ. Đi săn đồ tại các gia đình muốn bán sạch gia sản thực tế không chỉ dành cho những gia đình thu nhập thấp, mà còn là thú vui của không ít người Mỹ mỗi dịp cuối tuần rảnh rỗi. Anh Sơn Tăng, một cư dân sinh sống tại quận Fairfax, bang Virginia, thì cho biết:
hai vợ chồng cuối tuần nhiều khi đi mấy cái xe xe. Có một lần chúng tôi vô một cái nhà cũng là khá sang trang, thì chúng tôi kiếm được một số đồ mà ông hồi xưa của những ông nội ngoại của họ, họ collection từ bên tàu, là những cái bình trà của tàu, rồi những cái chén dĩa của tàu họ đi chơi về mà họ giữ nơi bao nhiêu năm nay rồi.
Còn bà Linda Young, một cư dân sinh sống tại thành phố Bethesda, bang Maryland, thì chia sẻ:
chiếc xe này là do chồng tôi may mắn mua được ở một chương trình estate sale. Nó đã gần 100 tuổi rồi. Năm sản xuất là năm 1928.
Estate sale là một hoạt động phổ biến tại Mỹ khi gia chủ ngoài việc bán đi căn nhà của mình thì cũng muốn bán toàn bộ đồ đạc bên trong ngôi nhà khi họ không còn cần đến nữa. Thường thì các công ty hoạt động trong lĩnh vực này sẽ mua lại toàn bộ và phân loại định giá từng món đồ để bán cho những người có nhu cầu. Khi mùa đông qua đi và các gia đình lại có nhu cầu tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau thì cũng là thời điểm mà thú vui này được quan tâm nhiều nhất. Và việc dành một vài giờ đồng hồ để đi săn đồ estate sale với hy vọng tìm mua được một món đồ quý và ưng ý với giá cả phải chăng trong một ngày cuối tuần rảnh rỗi thực sự là một sinh hoạt thú vị trong đời sống thường nhật ở Mỹ.
Bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ phải đền bù số tiền mà bà đã chiếm đoạt, cũng như gây thiệt hại cho ngân hàng SCB và nhiều khả năng bà sẽ không nhận mức án tử hình nếu bà khắc phục được phần lớn, một luật sư từ trong nước nói với VOA. Bà Lan, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Thịnh Phát, hôm 19 tháng 3 đã bị bên công tố đề nghị mức án tử hình, mức án tổng hợp cho ba tội danh là đưa hối lộ, tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của ngân hàng. Bà Lan và 86 bị cáo khác, trong đó có người thân của bà và các lãnh đạo SCB qua các thời kỳ, đang hầu tòa kể từ ngày 5 tháng 3 trong đại án kinh tế lớn nhất lịch sử Việt Nam liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút ruột ngân hàng SCB. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan giữ quyền công tố, cho rằng do bà Lan phạm tội với thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nhưng lại không nhận tội và không ăn năn hối cải nên cần phải bị loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ về phiên tòa hôm 19 tháng 3. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng nếu bà Lan có thể khắc phục được gần hết số tiền thiệt hại thì có thể bà sẽ không bị tử hình. Ông nhắc lại đại án Minh Phụng EPCO vào những năm 90 của thế kỷ trước với bị cáo Tăng Minh Phụng đã bị kết án và thi hành án tử hình về tội lừa đảo. Bản án tử hình mà ông Hải cho là sau này người ta cảm thấy không cần thiết vì tài sản bị thu giữ của ông Phụng có thể khắc phục hết thiệt hại. Họ có thể cân nhắc để tránh có vụ Minh Phụng thứ hai, tức là không tuyên án tử đối với bà Lan, ông phân tích. Theo diễn giải của luật sư này, bà Lan có thể bị tuyên án chung thân hoặc 30 năm tù và sau chừng 10 năm thi hành án, với hậu quả được khắc phục gần hết thì bà Lan có thể được giảm án xuống còn 15 năm chẳng hạn.
Tôi tin rằng là chắc là họ không đến mức tử hình bởi vì họ cũng nêu rất nhiều cái thành công thành tích của bà này.
Trong phần nghị án, đại diện Viện Kiểm sát cũng nêu ra những tình tiết giảm nhẹ của bà Lan như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, tích cực từ thiện, có đóng góp trong chống dịch COVID-19, theo tường thuật của Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, hậu quả mà bà Trương Mỹ Lan gây ra cho ngân hàng SCB theo cáo trạng là số tiền đặc biệt lớn. Theo đó, tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà trong thời gian từ năm 2012, năm SCB ra đời trên cơ sở được bà Lan sáp nhập ba ngân hàng yếu kém, đến năm 2022, thời điểm bà Lan bị bắt, đã vay của SCB 1.066.000 tỷ đồng, trong đó một phần đã được hoàn trả cho ngân hàng. Cùng một hành vi rút ruột ngân hàng, nhưng bà Lan lại bị truy tố hai tội danh khác nhau trong hai giai đoạn khác nhau. Thứ nhất là tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của ngân hàng cho hành vi trước năm 2018 và tội tham ô tài sản cho hành vi từ năm 2018 trở về sau. Theo giải thích của luật sư Trần Vũ Hải, thì đến năm 2018, pháp luật Việt Nam mới có tội danh tham ô trong lĩnh vực tư nhân. Số dư nợ mà bà không thể trả được từ năm 2012 đến 2017 là trên 132.000 tỷ tính cả gốc lẫn lãi. Số tiền này sau khi trừ đi tài sản đảm bảo tại ngân hàng thì còn gần 65.000 tỷ. Còn trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, số dư nợ không thể trả của nhóm bà Lan là 545.000 tỷ, cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, tội tham ô chỉ tính trên số tiền gốc trong số này, tức là 415.000 tỷ. Và sau khi trừ 111.000 tỷ giá trị tài sản đảm bảo, bà Lan bị xác định đã chiếm đoạt gần 304.000 tỷ đồng của ngân hàng. Nhưng số tiền này nếu cộng luôn cả lãi thì thiệt hại bà Lan đã gây ra trong giai đoạn này là 433.000 tỷ đồng. Tính tổng cộng cả hai giai đoạn, gộp cả gốc lẫn lãi, thì bà Lan đã gây thiệt hại 498.000 tỷ đồng, tức tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ. Theo luật sư Trần Vũ Hải thì nếu là vụ án dân sự thì bà Lan phải khắc phục hết số tiền chiếm đoạt và thiệt hại. Nhưng trong vụ án hình sự thì chỉ cần khắc phục số tiền chiếm đoạt thôi. Hay là tòa có thể nói là khắc phục số tiền chiếm đoạt trước, số tiền thiệt hại sau, vì số tiền thiệt hại phải tính toán rất tỉ mỉ, ông nói. Hiện giờ nhiều tài sản của bà Lan và gia đình bà đã bị cơ quan tố tụng kê biên để làm cơ sở đền bù cho ngân hàng SCB, trong đó nhiều bất động sản đã được bà đưa vào thế chấp ở ngân hàng này. Luật sư Hải cho rằng tài sản mà bà Lan nhờ người khác đứng tên giùm, nếu chứng minh được là tài sản của bà Lan thì nhà nước cũng sẽ thu hồi để phục vụ cho vụ án. Riêng đối với bất động sản không đủ giấy tờ pháp lý mà các công ty định giá không công nhận giá trị, luật sư Hải đề xuất nhà nước sẽ tìm mọi cách tạo điều kiện cấp đủ giấy tờ, còn trong trường hợp thiếu khoản tiền gì đó, nhà nước sẽ tính nợ để sau này người mua lại bất động sản đó sẽ trả. Bà Lan sở hữu nhiều bất động sản đắc địa ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có tòa nhà Capital Place ở số 29 đường Liễu Giai, Hà Nội mà con gái bà hiện đang rao bán với giá 1 tỷ đô la, báo chí trong nước đưa tin. Luật sư Trần Vũ Hải bày tỏ quan ngại tài sản của bà Lan được cơ quan tố tụng định giá thấp hơn so với giá trị thực.
Nếu mà định giá mà nó không sát thực tế thì hoàn toàn có thể có những vấn đề thiếu minh bạch trong tương lai.
Ông dẫn lại vụ án EPCO Minh Phụng mà khi đó ông cho rằng tài sản của hai công ty EPCO và Minh Phụng bị định giá thấp, nếu không số tiền nhà nước thu hồi được có thể gấp mấy lần thiệt hại. Quá trình thi hành án, tức thanh lý tài sản, xảy ra tham nhũng nên tài sản bị bán lại cho người khác với giá rất thấp, khiến người mua được hưởng chênh lệch trong khi nhà nước bị thiệt hại, ông cho biết.
Nói nôm na rằng là nếu bán hết các tài sản của bà ấy mà tài lại trên 304.000 tỷ thì cũng chưa chắc bà đã mà vẫn còn dư được 300.000 tỷ thì chưa chắc là bà gây thất thoát.
Bản thân bà Lan khi phát biểu trước tòa hôm 13 tháng 3 cũng phản đối kết quả thẩm định giá trị tài sản đảm bảo do bên thứ ba được SCB thuê. Bà Lan cho rằng 726 trong 1.166 tài sản đảm bảo của bà được công ty Hoàng Quân định giá 253.000 tỷ đồng, tức khoảng 10 tỷ đô la Mỹ là quá thấp, và kiến nghị định giá lại toàn bộ. Bà dẫn chứng dự án mũi đèn đỏ ở khu Thủ Thiêm mà bà đã bỏ ra hơn 100.000 tỷ đồng để bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng được Hoàng Quân định giá chỉ có 17.000 tỷ đồng. Ngoài ra, luật sư Hải chỉ ra một khoản rất thú vị là số tiền cọc mấy trăm tỷ đồng mà hai công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp cho nhà nước sau khi tham gia đấu giá mua hai khu đất ở Thủ Thiêm hồi năm 2022, nhưng sau đó bỏ cọc. Không biết nhà nước có cho bà Lan thu hồi lại số tiền này hay không? Nếu như bà Lan bị xem là đã bỏ của chạy lấy người, thì số tiền đó theo quy định sung vào ngân sách nhà nước, ông phân tích. Tuy nhiên, ông cho rằng cũng cần phải xác định số tiền đó lấy từ đâu. Từ tiền của SCB hay tiền huy động qua trái phiếu? Nếu là tiền của SCB thì thu hồi lại đền cho SCB, còn nếu là tiền từ trái phiếu thì để dành lại cho vụ án về trái phiếu sẽ xét xử sau. Ngoài cáo trạng rút ruột ngân hàng SCB, bà Lan còn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thông qua ngân hàng SCB chiêu dụ người dân mua trái phiếu rác để chiếm đoạt gần 30.000 tỷ đồng của 40.000 người dân trên khắp cả nước. Mặc dù vụ trái phiếu bị khởi tố trước vụ SCB nhưng lại bị đưa ra xử sau, và hiện có quan ngại sau khi xử vụ SCB đến vụ trái phiếu, bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ không còn tiền để trả cho người bị hại, theo tìm hiểu của VOA. Ông Hải cho rằng dân nhà nước đang ôm SCB nên có lẽ nhà nước muốn thu hồi hết tài sản cho SCB để tránh đổ vỡ ngân hàng, gây tác động dây chuyền.
Tiền có thể là các quan tố tụng theo cái chỉ đạo là cái nào mà hoàn thành sớm trước thì xử trước. Còn cái nào mà chưa được thì tiếp tục làm.
Ông phân tích và cho rằng vụ trái phiếu còn liên quan đến nhiều công ty con của Vạn Thịnh Phát với số nạn nhân thiệt hại lớn, thống kê nhiều hơn nên phức tạp hơn. Ông cho rằng trong vụ án trái phiếu, nếu SCB bị xác định là một bên lừa đảo dân mua trái phiếu thì họ cũng phải chịu trách nhiệm. Ông đề xuất các nạn nhân trái phiếu nên liên kết với nhau để thực hiện quyền của chủ nợ trái phiếu đàm phán với nhà nước về việc bồi thường của bà Lan.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.